rồi hạ thủ công phu tu thiền đối với tất cả gọi là sự vật ở trên đời, nào là đáng yêu, đáng ghét, đáng mừng, đáng buồn, các thứ tình cảm, suy nghĩ thải đều dẹp hết, chỉ còn cái chánh giác của ta chẳng đối hoài những việc khác. Lại cốt yếu là làm một người vô dụng, mặc tình người đến bắt bẻ ta, ta chỉ làm kẻ vô tri vô lý. Mặc tình người đến cười chê ta, ta cũng chỉ làm kẻ vô tri vô lý. Ta cốt soi xét cái chánh giác chính mình, không dám biến trễ để qua thời giờ. Nghĩa là ở đây ngài nói rằng, nghĩa là mình hạ thủ công phu tu thiền á, là phải, đây là đối với tất cả những sự vật ở trên đời đó, những cái mà gọi là đáng yêu, đáng ghét, đáng mừng, đáng buồn gì đó, phải dẹp hết bên, làm sao mà chỉ giữ cái chánh giác luôn luôn lúc nào cũng hiện tiền, cái đó mới là cái quan trọng. Bởi vì cái việc lớn của mình nó mà chưa sáng thì cái này mới là cái chỗ mình quan tâm, mình luôn luôn là phải, nghĩa là hướng về để mà giải quyết cho xong, phải tha thiết giải quyết cái vấn đề đó. Còn những cái việc khác đâu có quan trọng, tức là những cái chuyện mà gọi là buồn vui giận ghét hay không, những cái đó đâu phải là những cái quan trọng. Cái quan trọng là cái việc lớn của mình mà mình chưa sáng đây, bây giờ phải làm cho sáng được cái việc này, hay không, đó mới là cái thiết yếu, hay không. Cho nên phải luôn luôn giữ làm sao cho cái ánh sáng chánh giác đó nó luôn luôn nó được có mặt, thì cái công phu của mình mà là nó mới thực sự có đắc lực, hay không. Nghĩa là nhất là những người tu, hay không, mình phải luôn luôn nhớ mình đã bỏ cha rồi bỏ mẹ, bỏ những cái sự nghiệp thế gian để mà đi tu, thì như vậy mà tu rồi để vì cái buồn vui để mà giận ghét hay sao? Nghĩa là mình đã bỏ những cái việc mà gọi là khó bỏ như vậy, nghĩa là bỏ cha bỏ mẹ, bỏ những sự nghiệp thế gian đó đi tu, mà đi tu để vì những cái chuyện buồn vui giận ghét hay sao? Cho nên rồi người nào cứ lo buồn vui giận ghét đó, không, thì phải xét trở lại rồi để mình mới có cái hổ thẹn, để mình mới vươn lên, chứ không là cứ theo cái chuyện buồn vui giận ghét đó, không, rồi cái nó chi phối hết cả đời tu của mình, không, thì thật sự là cái chỗ đáng buồn đáng hổ thẹn. Cho nên đây là ngày nhắc nhở đó, đây là nhắc nhở coi như hết tình đó, không. Rồi ngài cũng nói một cái điểm này, nghĩa là cốt yếu là làm một cái người gọi là người vô dụng. Vậy mình tu là làm người vô dụng. Rồi sao? Mặc tình cho người đến bắt bẻ, không? Như vậy thì gọi là ai có thể làm được như vậy? Nghĩa là mình sống giống như cái người gọi là vô dụng, người giống như là khờ khờ vậy, không? Ai đến bắt bẻ cũng không quan trọng. Tức là bên ngoài hiện giống như người dốt, người tầm thường thôi, gọi là vô dụng đó, mặc cho ai bắt bẻ hoặc cười chê, không có bận lòng. Tức là sao? Đây là mình tập quên cái ngã. Bởi vì vào đạo Phật là phải đi qua con đường vô ngã, cho nên đây là mình tập để quên dần cái ngã của mình. Nếu mà sợ người bắt bẻ rồi sợ người cười chê, tức là vì sao? Tức là bám vào cái ta này chứ gì, sợ cái ta này nó bị chê, nó bị bắt bẻ. Còn mình nghĩa là có cái chỗ công phu của mình là cái việc lớn, cái việc chân thật đó mình chưa sáng nè, thì những cái chuyện mà gọi là bắt bẻ cười chê, cái chuyện đó đâu có quan trọng. họ cười chê, không? Hoặc họ bắt bẻ, thì họ cười chê bắt bẻ cái ngã hư dối này thôi, không? Tức là cái ta mà gọi là cái ta hư dối này thôi, chứ còn cái gọi là cái ta mà gọi là chân thật kia đó, thì họ làm sao họ thấy được mà họ cười chê cái đó, không? Đó, chính mình mà mình còn chưa thấy được kia mà, còn họ làm sao họ thấy được cái đó mà cười chê? Thì như vậy nếu mà họ cười chê cái ngã giả dối này thì có gì đâu quan trọng, không? Cốt là phải phát minh được, phải sáng tỏ được cái gọi là cái ta chân thật kia đó, cái đó mới là cái quý, không? Cho nên mình nếu mà xét kỹ như vậy đó thì mình mới thấy cái chuyện cười chê bắt bẻ không quan trọng gì hết, không? Nó chỉ là đi phớt phớt ở ngoài da này thôi, ngoài gọi là cái ngã mà gọi là bóng dáng, cái ngã hư dối này thôi, thì cái đó không quan trọng gì, không? Cho nên ở đây là phải gọi là tập gọi là buông bớt, không? Gọi là cái tình chấp ngã đó, đây gọi là sống giống như là gọi là người tầm thường, chứ còn mà cứ làm ra vẻ gọi là ta đây đó, không? Thì gọi là cái công phu nó cũng khó đến, không? Cho nên ngài Lâm Tế ngài cũng từng nói gọi là cái kẻ ngu á thì cười ta, nhưng mà người trí thì biết ta, không? Tức là ai cười ngài không có màng gì, nhưng mà cái người ngu cho nên không có thấu rõ được những cái lẽ thật này thì họ cười mình, nhưng mà cái người trí đó mới thông cảm, mới biết rõ được với mình, thì vậy là đáng vui rồi, không? Chứ không sợ người ngu họ cười. Cái họ cười đó là vì họ chưa có thấy được, không? Thấy được cái gọi là cái lẽ thật của mình, không? Cho nên ở đây mình đừng có sợ người ta cười, không? Hoặc là đừng có sợ nghĩa là gọi là người ta bắt bẻ, không? Hoặc là đừng có sợ người ta nói là mình dốt. Thí dụ là người ta nói mình dốt, nhưng mà mình không dốt thì thôi, có gì phải sợ, không? Dốt là dốt cái bên ngoài, còn gọi là cái ánh sáng hoặc là trong nội tâm của mình nó sáng tỏa, không? Thì cái đó là cái quý rồi, đâu cần gì, không? Cho nên mà chính ngài Lục Tổ, tức là Lục Tổ Huệ Năng đó, không? Ngài gọi là cũng từng ngài gọi là ngài hiện tướng là cái người dốt đó, tức là không biết chữ, không? Tức Lục Tổ ngài không biết chữ, cho nên mọi người nó giống như người dốt, nhưng mà bên ngoài thì không biết chữ giống như dốt vậy, nhưng mà trong nội tâm á thì sáng ngời, không? Khó ai bị kịp, thì cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên Lục Tổ ngài cũng từng nói là có người hỏi ngài gì Phật pháp đó, thì ngài nói là ta chẳng hội Phật pháp, tức là ta không hiểu Phật pháp. Còn mình thì nhiều khi gọi là không hiểu mà làm cho hiểu nữa, làm ra dễ hiểu nữa, thì cái đó mới là cái nguy hiểm, phải không? Tức là không hiểu mà làm ra dễ hiểu. Còn ở đây là ngài nói ngài cũng không hiểu, nhưng mà nói không hiểu đâu phải là ngài dốt, đó cũng chỉ là cái ngôn từ thôi. Bởi vậy mà mình đừng có quá gọi là quá đưa mình lên, muốn gọi là phô trương mình, rồi không khéo là kẹt vào cái danh, mà kẹt vào cái danh á thì nó ló cái ta ra, thì nó trái với cái đạo lý chân thật của mình. Cho nên ở đây ngài nói đó, mặc tình cho người đến bắt bẻ ta thì ta chỉ làm cái kẻ như là vô tri vô lý vậy thôi, còn mặc người đến cười chê ta thì ta cũng chỉ làm cái kẻ như là vô tri vô lý, không? Mà sao ta cốt là soi xét cái chánh giác chính mình, không dám biến trễ để qua thời giờ, cái đó mới là cái quan trọng, không? Nghĩa là sao là soi xét để cho cái ánh sáng chánh giác đó luôn luôn lúc nào cũng phải có mặt, không có để hở một phút giây nào, gọi là không có dám biến trễ để cho nó qua thời giờ, nó luống uổng vô ích. Nghĩa là mình sống mà thiếu cái ánh sáng chánh giác á, không? Thì gọi là sống mà cũng như chết thôi. Mình sống ở đây mà thiếu cái ánh sáng chánh giác, tức là sống trong bóng tối rồi, gọi là sống trong cõi chết, không? Cho nên là phải làm sao luôn luôn phải có mặt cái ánh sáng chánh giác đó, đó mới gọi là sống, mà gọi là mà thực sống, không? Thì cái đó mới cái quan trọng. Còn cái chuyện bắt bẻ hoặc cười chê cũng không đáng quan trọng gì. Thì đó là một cái điểm, hay không? Cho nên điểm này là coi như là phá cái bóng dáng của cái ta rất là lớn, hay không? Mình không cần phải đưa nó lên.